Gái đêm tập thứ 3.
Ren biểu Pam ra nói cho bà khách đợi một chút. Hắn cầm miếng vải lại coi cho kỹ. Gớm không, con nhỏ Trung Hoa chỉ chịu ra sau khi liếc xéo lúc một phát và nhất định để cửa ngõ không chịu đóng. Hắn lẩm bẩm. Ê, thằng Thom Tần à, mặc bộ com lê nâu rõ ràng. Mình à, để ý kỹ nhìn à, sao mà làm nổi. Nãy giờ lúc vẫn nhắm mắt y như chỗ, thấy Ren còn lúng túng chưa trở lại, miệng lẩm bẩm có một mình, nó nói luôn. Ê, có phải gì phải suy nghĩ, hàng len kẻ ô phải không? Vậy đúng là thằng kia, tôi chẳng nói tụi nó có hai đứa sao? Nó nói nhiều lần thật và đoán không sai, vậy câu chuyện lúc kể chưa chắc đã bịa đặt như Ren nhất định đổ xiết, nhất là từ sau bản tin TV. Vậy thầy chú thông tin bỉa, cùng đi với gã còn có một thằng khác mà lúc khẳng định là mặt con lê len kẻ ô. Thông tin đã dấu biệt ông bạn đồng hành và liếc ống quần bị xé rách này lại chứng tỏ thằng đó đã lẻn vào tận nhà này hồi khuya để làm một chuyện gì đó, mới bị con Otto đốt một miếng chảy máu chân và để lại một mảnh quần. Nhân viên công lực đi rượt bắt một can phạm đầu tấu, dù ban truy tầm vẫn thường phục không đời nào bất hợp pháp trắng trợn như vậy. Hiển nhiên chúng không phải là cốm đúng như lúc đã quả quyết. Vậy bọn nào toan thủ tiêu nó đây? Nếu đời sống nó bị một bọn người khả nghi âm mưu triệt hạ bằng đủ mọi cách thì thái độ đối xử của Ren phải đổi khác rồi. Dĩ nhiên phải bảo vệ, hắn vẫn khó chịu nên cằn nhằn.
Tôi à, còn mắc nhiều chuyện nữa, không hiểu sao cứ nấn ná hoài vì mấy cái chuyện dớ dẫn này. Thôi à, quay đầu lẹ lẹ giùm mà cho xong đi.
Quả thật Ren làm hơi mạnh tay, làm lúc là quay quái.
Ê coi, làm gì dữ vậy? Tôi hiểu rồi, anh chọn ngày thú y chữa cho thú vật là phải. Người nào chịu nổi cái lối nhà quê mạnh tay này?
Dạ, ông bác sĩ sản khoa của cô nhẹ tay á, dịu dàng thế ư?
Cái đó dĩ nhiên, săn sóc rất nhẹ, chỉ nặng tay á, đập túi tiền thôi. Chưa thấy cái mặt ổng á, là yên chí mất á, 10 đô sắp lên. Chào bác sĩ á, là một tấm 10 đô, thế mới cự. Nhưng cứ kể ra chỗ tôi làm khoái thật. Mà bác sĩ Salisbury đối với tụi này từ thiện đáo để. Ở trại hướng dẫn ra mà còn phải cơ quan bảo lãnh như tôi thì ai mà thèm mướn. Vậy mà còn tử tế nữa chứ.
À, vậy hả? Chắc bây giờ ông Salisbury hết dám tử tế.
Tiền Diệp đứng gần vừa nói Ren vừa để ý quan sát chỗ cánh tay lúc, tìm từng đường gân.
Không có gì. Và cô cũng mất hết một chỗ làm tử tế.
Cái đó chắc rồi, nhưng chẳng phải tôi gây ra. Thế nào, có vết chích nào không? Nhìn mãi, có không?
Cũng chưa hẳn, chưa chắc là không.
Cả đời tôi chưa chích bạch phiến bao giờ, hít vô cũng không có nữa.
Tự nhiên lúc cười rủ rượi, một lát sau nó đi một bài thuyết trình thật trang nghiêm, giọng trầm bổng như giảng bài.
Nghe đây nè. Cần sa như tên gọi là một dược chất có tính cách làm mê hoặc thần trí, rút từ hoa lá phơi khô của một loại cây gai nguyên gốc Á Châu, sông miền ôn đới hay nhiệt đới nhiều nơi cũng trồng được. Xét về đặc tính thì một số lượng nhỏ cần sa có thể tạo kích thích nhẹ, đưa đến một trạng thái lân lân, hứng khởi. Nhiều khi cần sa có thể làm đờ đờ buồn ngủ hay làm nhục bớt óc phán đoán sáng suốt. Lúc đọc một hơi không vấp váp làm cho Ren trố mắt ngạc nhiên.
Học hỏi ở đâu mà nhớ kỹ như vậy thì nó giải thích.
À, nguyên văn bài số 7 của trại hướng dẫn đó cha. Không nhớ kỹ sao được, thuộc lòng cho bằng thích. Mỗi lần thi bắt buộc phải có điểm tối đa 100/100, kỳ nào cũng vậy. Để chớp ân huệ đặc biệt mà, nếu cần phải học, phải sử dụng trí óc thì tôi cũng sử dụng được như ai vậy.
Vậy hả? Vậy hả miệng à? Tôi coi qua mấy cái răng chút.
Sao lại răng? Sợ tôi cắn bẫy.
Ê, không hẳn, nào há ra. Rồi rồi, nhớ điều này nha. Tôi chọn nghề thú y á, vì đang coi bệnh không muốn nghe con bệnh đía ào ào, biết chưa?
Coi, làm gì vậy? Làm người ta suýt cắn phải cái lưỡi.
Tính nết của con này quái gở, Ren có làm răng bao giờ mà sắm dụng cụ, muốn coi phải lấy thanh gỗ mong mỏng, đẩy ép phần má coi cho rõ. Có vậy, mà để tránh ngượng ngùng, nó đã có phản ứng một cách rất tự động hồn nhiên. In hình triết sống, lý sống của nó là để giữ lấy bản thân thì phải, tiền hạ thủ vi cường, chưa biết gì cũng phải ra tay trước.
Hình như chưa đi làm răng bao giờ phải không?
Đúng, gã nha sĩ ở trại chỉ coi qua và biểu tiệc diệu, tốt quá, chẳng có sầu nổi. Ủa, có cái gì lạ không?
Không, hắn nói đúng, cả một vết trám sờ sờ cũng không có. Trong người có dấu tích bẩm sinh đặc biệt gì không?
Không biết, nhưng muốn biết thì khó gì.
Tôi nói về xương cốt, có gãy xương chân tại bao giờ? Chưa hả? Vậy đúng rồi, toàn thân không có dấu vết gì khác. Xương nguyên dạng, hàm răng nguyên dạng, giấy tờ không có. Đúng là vô danh. Dĩ nhiên vô tài thì ai chẳng có, nhưng nằm dưới đáy giếng 2-3 tuần lễ là rã rời hết.
Lúc ngơ ngáo, phản ứng tự nhiên của nó là né người đi một chút và hỏi dồn.
Nói cái gì mà thấy ghê vậy Ren? Tôi chẳng hiểu gì cả. Bộ tính thảy tôi xuống giếng hay sao đó?
Hà, chúng tính thật hay. Có hai vật có thể tri ra gốc tích là sợi sâu chuỗi và chiếc rốp có dấu thợ giặt ủi thì chúng xách đi luôn là rồi. Có tìm ra bộ xương nằm dưới đáy giếng sau này cũng chẳng có một cách nào, chẳng thể căn cứ vào đâu để xác định căn cước. Chẳng ai ngờ có thể là Gadulup Gums.
Ren chỉ lẩm bẩm nói một mình, lúc không hỏi lại vì biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì rồi. Hắn càng suy nghĩ, mình càng có lợi, hắn không thể tống cổ mình ra đường nữa. Không chừng còn lo bảo vệ cũng nên. Thông minh như lúc thì nghĩ sai thế nào được. Sao vài cái lắc đầu chép miệng, Ren đột ngột biểu.
Thôi, tạm thời cả, cô có thể lấy một cái áo choàng khác mặc đỡ vậy. Chẳng có thứ gì khác.
Như vậy là đồng ý để tôi ở lại phải không Ren?
Đành phải thế, cho đến khi có một giải pháp khác. Tuy nhiên, cô phải lo ẩn mặt càng kỹ càng hay. Chớ để ai nhìn thấy, kể cả tôi nữa.
Cái đó yên chí đi, tôi tuyệt không có lộn xộn, cam đoan sức mấy. Cái vụ không lộn xộn coi vậy mà đâu phải dễ, cam đoan là nói dốc.
Ê, khốn nạn, cả hạt avocado đâu có dưới 1 triệu mạng. Vậy mà nó nhẹ mình nhảy vô mới kẹt.
Ren đâu có dám nói ra cái ý nghĩ chán chừng đó, vậy mà nó đoán ra, nó biểu. Thôi mà, quán trách làm chi, ráng đi, vậy còn đỡ.
Đỡ ở chỗ nào?
Chứ không giả tỷ tôi mà là một gã được rửa thì sao nào?
Ý nghĩ quái gở, Ren lúng túng ngó, nó cười sằng sặc, tiếng cười của nó còn ranh mảnh đuổi theo thú khi thú y sĩ Ren Harmon quay quả trở ra lo cho con chó đen của bà chủ Fish.
Chương thứ 5. Vì vị trí đặc biệt của cửa hàng thân chủ của thú y sĩ Ren chia làm 2 phần rõ rệt, bà con ở quê làm rẫy chăn nuôi chỉ là số ít. Họ biết tự lo liệu, cùng bất đắc dĩ lắm mới phải tới mà không theo giờ giấc nào hết. Bà con dân tỉnh chiếm số đông, trừ trường hợp khẩn cấp thì họ đã có giờ rõ rệt tiện cho Ren sắp đặt, sớm thì sớm hẳn, còn con cái đi học, trễ là trễ luôn sau khi tan sở về. Mấy con thú đào tới chữa cũng phân biệt giờ giấc chứ. Sáng là giờ của đám mèo, chim, chó nhỏ do bà chủ sách tới. Chiều bà nhờ ông đưa tới mấy con khác thường một chút như thỏ, sóc, chuột bạch, chuột tàu hay những con chó bự. Lâu lâu mới có con trồn, khỉ, vượn hay rùa. Khoảng 11 giờ sáng tới 3 giờ chiều không có khách. Ren chui đầu vào thí nghiệm hay điều trị mấy con bệnh nằm lại. Ngày hôm sau hắn bận tiêu tích. Sao con chó xù gầy ốm của bà Fish đến một loạt thân chủ mới chó, bà con chích ngừa dại, một con chó cảnh tỉa lông, một con boxer cắt tai, một con cocker thiến, một con chó sòm nhung nhúc những ve, rồi 2 con mèo cùng 1 chứng sưng ruột, con mèo xiêm già còn chữa nổi, con mèo mang nhỏ đành chịu, phải giải thích với bà chủ là hết thuốc chữa, đem sang phòng bên cho 1 mũi. Toxito là xong, nhưng sau đó bà năn nỉ cho bằng được. Cái xác đem về để cháu Sarah nhà tôi chôn á, kẻo nó tội nghiệp. Lại mất công dặn chôn thiệt kỹ, chôn rõ sâu. Sau đó đến 1 ca rắc rối. Con Dash Hunt hiền lành, nhỏ xíu và thấp tè tè, bị con hàng xóm đốt 1 miếng lũng ngực. 2 vết nanh dễ sợ mà không hiểu sao con chó lùng tịch gỡ nổi và đứng dựng lên để cắn địch thủ, to gấp 4 lần đến nỗi phải mang đi khâu và vá gấp. 3 loài chó cũng vậy, đừng tưởng nhỏ mà bắt nạt là hú. Chẳng hạn như con nhỏ lúc này nó, Ren phải biểu chủ nó xách con bạc ghê về nhà chăn lấy. Chứ chỗ nào rách thịt thì chui lại cho sạch, rắc thuốc bọt lên là liền da cấp kỳ, khỏi mất công khâu. Rồi đến bà nhà giáo sách con khỉ tới, chú vừa cúm khỏi là bị một lây luôn.
bà Allison kè kè mang vô một hộp cạc tông lớn, tưởng gì quá chú chuột rừng bị bà ta lái xe đụng hồi khuya. Phiền nhất là xương sống nó gãy còn muốn cứu để cho cháu nó chơi. Há chẳng phải loài chuột rừng răng độc không thua gì rắn, lỡ bị nó đốp là khó chữa, lại phải khuyến cáo một mũi toxito, lại xin bác sĩ cho cái xác để cháu Timmy nhà tôi tự tay chôn. Kỳ cục, bộ đám con nít khoái chơi cái trò đám ma giả như thế thế sao? Gần trưa thì ông cha sở mới Marankovic kè kè ôm con Sester tổ bố vô. Nó đau nặng nằm rũ ra như một đống dẻ rách, đặt tay lên bàn coi bệnh mà cất đầu không nổi, thả xuống đất cũng không buồn nào anh đi, nằm gục đầu mắt nhìn sổ sỉ. Jen coi kỹ, sờ bụng, nắn xương, lấy nhiệt độ. Chẳng hiểu nó bị chứng gì, theo lời ông linh mục trẻ thì nó săn thú cự lắm, mới theo chủ từ miền Nam lên đây, và chủ bận sắp đặt công việc nhìn đến chó thì chán quá. Nhưng tiêu hóa bài tiết như thường, lạ quá, tra hết bao nhiêu sách tủ chẳng tìm ra nguyên nhân, mất gần một giờ, đành phải đề nghị cho nó nằm điều trị tính sao. Mãi 2 giờ trưa, Ren và cô phụ tá mới xong việc, bận quá hắn biểu Palm về nghỉ và dẫn con Sester xuống chuồng chó nhốt, khóa cẩn thận. Nhận thấy cô bệnh luôn mấy con khác, khỏi bệnh cả. Con Dalmatian khổng lồ bị sáng ăn vô tim. Xuống chuồng thú lớn, hai con bò, hai con ngựa bệnh đều thuyên giảm tốt. Ren đốt thuốc hút bước ra sân, đưa mắt ngó quanh quanh, hắn không thể không nhìn kỹ chỗ miệng giếng. Đó là điểm hắn thắc mắc nhất, tại sao chúng nó biết cái giếng nằm ở đó? Bọn con nít lối xóm tối ngày chạy tới chạy lui tùm lum mà có đứa nào biết đâu? Hay bọn chúng nó có tương quan với Kalani, chính nó chỉ dẫn? Vô lý, chủ nhà trải đời trước thì chết rồi, chủ sau là thú y sĩ Obertree, giờ này chắc cũng đã chết rồi, lâu lắm chẳng nghe tin. Ngay hồi đó ông ta cũng đã nghỉ làm, bỏ trống cả khu nhà nhờ hãng địa ốc làm trung gian bán lại. Jen đứng ra mua liên lạc thẳng với hãng nên chỉ nghe nói chờ cũng chưa gặp đồng nghiệp già Obertree lần nào. Xích chưa yên tĩnh quá, xe chạy trên đường cái cách 2 cây số nghe tiếng rổ máy. Không ngờ nhà này có chuyện kinh khủng, Ren có cảm giác như vừa nằm mơ chứ không có thực chút nào. Nhưng không, Ren chẳng thể nằm mơ, vô nhà bữa trưa đã chờ sẵn trên bàn. Bày đâu ra đó, lúc đang ung dung ngồi ghế đối diện đã lục lọi ra kim chỉ để vá víu đỡ cái rốp xanh. Đôi chân đất thả toàn thân trên lưng con bẹt ghê, nhận xét đầu tiên là chỗ mắt hết sưng.
Thế nào, thương tích khỏi rồi ạ, tôi chữa cho người cũng mắc tại đấy chứ hả?
Cũng được á. Bằng không đâu có bữa ăn ngon như thế này. Dám ăn trớt như hồi sáng.
À sao, ăn trớt là thế nào?
Đại khái là nhà có ăn mà thành không gặm cây tâm đỡ đói vậy mà. Ông ba phải.
Ê, tôi mà ba phải còn lâu.
Không ba phải thì ù lì, thế nào cũng xong vậy. Không biết cái gì, không dám làm gì vậy.
Không muốn cãi nhây, Ren tấn công bữa trưa. Có dĩa trứng chiên phó mát, đậu to đánh sốt, đĩa cà sách xà lách trộn, mấy thứ trái cây, đỡ khổ lâu nay cứ bánh mì cầm phết ba tê đến thịt nguội xúc xích hoài, phải công nhận là ngon, ăn thật là dưa miệng.
Ê, làm bếp thế này có thể gọi là nghề nghiệp rồi.
Nghề nghiệp 100% chứ còn có thể gì, bắt buộc nếu không thì đói. Ở trại muốn có ăn phải lăn vào bếp xay sở một chân nhà bếp thét rồi nấu ăn quen. Cũng như bắt buộc phải khâu giá nên giờ này mới lay quay cứu được cái rốp này chứ. Cũng mặc đỡ đó, thấy không?
Tôi chỉ thấy ít giải đi cứu một lần nữa chắc chẳng còn gì.
Đồng ý, vậy mới đề nghị thử lên coi chỗ từng quần áo của người ta ra đi đó, chắc thế nào cũng còn sót một vài món.
Ủa, cô tính trường kỳ cư ngụ thiệt sao? Vô cùng bất tiện.
Ren ngước nhìn, nó đưa chiếc rốp xanh đang cứu dở ra ngắm nghía mãi, cái miệng dài một cách thách thức.
Ê, vô cùng bất tiện còn hơn chắc chắc. Biết sao, chính tôi cũng chẳng muốn nắng ná làm gì. Ở đây tuy có chắc nhưng vẫn sợ hết hồn, không biết 10 phút nữa cuộc đời sẽ ra sao. Thôi thì liều trống vào dẫn số vậy. Cũng may mà còn tìm được một cái bùa hộ mệnh, ước nguyện tương lai này nó có chưa đến nỗi chết. Tin tôi đi.
Lúp được cánh tay lúc lắc khoe sợi dây xúc xích, sâu chuỗi ranh con mà bùa hộ mệnh ước vọng tương lai, đúng là trò chơi trẻ con.
Nhưng nó đã đưa ra khoe, đã tin lá bùa và sẵn sàng giải thích thì cũng đành tính vậy. Ren ngó sợi dâu chuỗi mạ vàng, nhìn kỹ mới thấy cả một ước vọng tương lai mà lớp chưa có nên tạm thời thực hiện hóa ở cổ tay bằng những hình thù xinh xinh. Kể cũng hay, một phương pháp tự kỷ ám thị bằng những giấc mơ chưa hoàn thành.
Đừng có tưởng trò chơi ngang cuộc đời của tôi tóm gọn vào cái ngòng này ước nguyện đó, trước xạo thế nào cũng phải có. Người ta tính toán sắp đặt thứ tự đàng hoàng rồi chứ bộ. Có thấy cái cát sắc tí hon này không? Tiền đó, cái đó cần nhất, ưu tiên một. Rồi đến một du thuyền xinh xinh, một chiếc jet đủ tư cách đi biển cũng như mời bạn bè xuống chơi, thấy chưa? Và cái này là cái xế hộp thật dài, thật là deluxe. Mình biết chơi mà.
Đúng là những giấc mơ giàu sang con nít mới lớn không thể bảo viễn vong. Nó chỉ ngộ nghĩnh một cách tinh quái. Bùa hẹn gì? Để coi nó còn có những giống gì nữa nào. Với Ren, chúng chỉ là những hình thù nho nhỏ bằng kim khí mạ vàng. Đụng chạm vào, nghe len keng, vui tai đáo để.
Biết cái gì đây không? Một cái nhà chứ còn cái gì nữa. Phải có một cái nhà ngon chứ chùa rút ở đâu. Nhưng có nhà đàng hoàng mà cứ ở ru rú đâu được. Phải có di chuyển du lịch đó đây cho khoái. Đây là cái tháp cao là thế. Nhìn kỹ coi. Cái tháp ở bên Pháp đó. Đến cái quả tim vàng này thì ai cũng biết nó là cái gì rồi. Khỏi bàn thêm. Cũng như đôi giày con nít xinh xinh nè. Thế nào cũng phải có chứ bộ. Ước mơ bấy nhiêu đó nhiều lắm. Chỉ trọn vẹn có 7 niềm đúng ngay bông trong 7 tuần lễ. Đúng chưa nào? Biết chơi là phải vậy á. Chứ đeo những cái vòng tuần lễ làm gì cho thêm nhà quê á, phải không ông ba phải?
Ông ba phải Ren Harmon nãy giờ gật gù theo dõi, đủ 7 ngày trong tuần và đang ngây người về 7 niềm ước vọng, thế nào cũng phải có. Phải rồi, đâu có nhiều lắm, nhưng thế gian này may ra còn có vài ba đấng hội đủ ngần ấy ước mơ tí xíu, được 7 người không biết. Nhưng chắc chắn không có một thằng thú y sĩ nào rồi. Đại khái ước mơ thì nhiều lắm, rốt cuộc cũng chỉ đến sợi dây chuỗi toàn ten cổ tay, lúc ngút ngắt cho nó nghe, rỗng rẽn cho nghe vui tai. Nhưng như 7 niềm ước vọng đang reo len keng đây kia, ố hay, hình như còn một niềm tin nữa chứ không phải. Không lẽ hắn đang hoa mắt? Đúng rồi, cái miệng nó chúm chím, đôi mắt nó tinh quái.
Ủa, hết rồi hả? Tưởng còn chớ. Kìa, còn một niềm ước vọng cuối cùng là nằm chót hết đấy.
Đúng, nhưng không phải ước vọng cuối cùng, vậy mới hay, đón coi.
Ê, nó bầu bầu thế kìa, không lẽ một quả trứng, nếu tròn tí nữa là chiếc nhẫn cưới đứt đôi, có tiêm vàng rồi mà.
Mắt nó nhìn Ren nháy nhó, cái điệu có một bí mật sắp giải thích.
À, thôi chịu đi, không đoán nổi đâu. Có giản dị chỉ là con zero, nghĩa là một con số không tổ bố, phải đặt nó sau cùng, ở chót hết của 7 niềm ước vọng. Để luôn luôn ghi nhớ rằng ước mơ như thế đó, nhưng giờ đây thực tế tất cả chỉ là một con zero to tướng, đã có quái gì đâu, phải không?
Đúng.
Ren cứ nghĩ 7 niềm ước mơ của con nít như một con zero thực tế xóa bỏ là cười ha hả. Đúng quá đi mất, hắn khoan khoái đứng dậy dọn dẹp bữa trưa và thấy không nên hà tiện một lời an ủi.
Dù sao cũng nên mơ ước một chút, chớ đời là một con zero thì phũ phàng quá lắm, thấy hồng lớp. Giá lại còn trẻ, còn tính toán được, chẳng hạn như đang lâm nguy gặp yếu tố bất ngờ mới còn ngồi đây.
Nói cho vui thôi, chớ đời tôi thì zero chắc rồi, quá khứ tối mò mà tương lai còn tệ hơn, nhất là hoàn cảnh này.
Ê, nhưng sao không tiện nghĩ cho hiện tại đi, hiện tại đâu đến nỗi nào. Này nhé, sắc dốc đâu có thua ai, khỏe mạnh về thể chất, thông minh trên trung bình, làm ăn đủ nội thân. Tề gia nội trợ nghĩa là nấu ăn, khâu giá, quản trị gia đình đâu có thua ai, biết đâu chừng không giới được một kho vàng.
Nét mặt lúc đanh lại, mấy vết nhăn hiện rõ ở vầng trán, nó chặt lưỡi.
Kho vàng thì không ham rồi, trong hoàn cảnh này ở đây càng không, chỉ mong có cái dòng chót, còn zero chưa thực. Của thực tế cuộc đời, không phải là cái miệng giếng đằng kia cũng đã là một ân huệ lớn.
Ý nghĩa miệng giếng chật xóa tan những giây phút tạm thoải mái mà Ren vừa có, bắt buộc phải chấp nhận thực tế, nghĩa là sụ mặt. Cái mặt sụ của lớp ở trong nhà này có thể là một tai họa. Dĩ nhiên, trai không vợ, gái chưa chồng ở chung đã là một phiền phức. Trường hợp Ren tai họa lại có thể nổ bất cứ lúc nào, dù mình không gây ra, cũng như lớp chẳng thể ở lại đây vĩnh viễn, dù trốn lánh hay không, tự nhiên mặt hắn chịu nặng những suy nghĩ.
Chắc lại đang rầu rĩ về tôi ở lại phải không Ren?
Ê, đúng thế, phải có ngày giải pháp. Thực sự cô không quyết một, biết một ai ở chỗ này sao?
Có một người tin được nhưng kể cũng như không. Người duy nhất đứng ra bảo lãnh cho tôi lấy ở trại ba chạy ra, bà Lomax, một viên chức cảnh sát, vẫn biết bà ấy tốt với tôi thật. Chính bà ấy đã giới thiệu đến làm với bác sĩ Salisbury mà. Vậy mới càng phiền phức. Sĩ quan cảnh sát dĩ nhiên phải công vụ trước đã. Có vụ mất thuốc mà thò đầu ra cảnh sát là kẹt rồi. Chẳng ai thèm hiểu giùm những, chẳng ai công nhận những lời mình giải thích. Giản dị nhất là cứ tống lại trại cho chắc ăn, không sợ phiền phức hệ lụy bản thân. Chẳng ông bà cảnh sát nào muốn có chuyện dây dưa với một đứa đã có sẵn thành tích như tôi.
Thì cũng như tôi vậy, kẹt cái ở chỗ đó.
Nếu thấy kẹt thì tôi đành thử tiếp xúc với bà Lomax vậy. Dĩ nhiên chỉ vì tôi không muốn gây phiền phức cho anh thôi, Ren.
Cứ điện thoại lại trình bày tự xử thử coi. Tôi đâu đã bảo cô tới nạp mạng cho mụ Lomax nào đó. Sẵn điện thoại kìa.
Lúc đứng dậy liền không ngại, nó đi tới chỗ để điện thoại. Dáng người đông đưa có một vẻ gì ngây thơ, tự nhiên lạ. Ren để ý, nó nhấc máy lên, quay số liền. Bên kia có tiếng trả lời và lát sau nó cúp máy thẫn thờ quay lại.
Xui xẻo rồi. Ốm, hai ngày rồi không có đến sở. Không lẽ lại để địa chỉ đây để chừng nào bà ấy tới sở làm biết chỗ kiếm. Kẹt quá, đành phải ở chờ coi vậy. Giờ cũng gần chiều rồi, lại cơm chiều thì vừa. Tính ăn món gì đây, Ren?
Đến chiều, không hiểu nó quay số có tìm cách liên lạc với bà Lomax thiệt không. Có cách nào kiểm chứng đâu. Nhưng từ chỗ giải quyết thấy kẹt không xong, lúc quay sang tính bữa cơm chiều thật nhẹ nhàng dáng dĩ. Coi như nó chẳng có gì quan trọng vậy, Ren thủng thẳng đáp.
À, món gì với tôi cũng được hết.
Hắn ngồi tư lự để thấy rõ ràng hai con người. Trong đứa con gái kỳ dị tên lúc này, nó có thể là một đứa con gái ngây thơ, nhún nhảy, vô tư lự, đến như thế đó, mặc đỡ cái áo tròn rách, chân đi đất cũng xong. Có thể gọi một đứa con gái đẹp, thông minh, láo lĩnh và tràn trề sức sống, mộc mạc bất chấp đời như hai bắp chân tròn thuông, bàn chân đi đất đang tinh nghịch vụ chơi trên lưng con bẹt ghê. Cùng lúc đó Lúc cũng vô cùng già dặn, một người đàn bà già dặn 19 tuổi, đời đã dạy dỗ nhiều, bắt phải học nhiều thứ, biết nhiều thứ để lâm nguy dám giải vây đúng cách, thừa đủ kinh nghiệm sống để đối phó với đời, chỉ vì bị dồn vào một thế phải đối phó. Ở trường hợp Ren bây giờ, nó càng nhiều kinh nghiệm bao nhiêu hắn cũng dám kẹt bấy nhiêu. Có thể do Catalin gây ra để chỉ phá cho bỏ ghét, có thể do chính hắn bị dẫn dắt vô, dù sợ đàn bà đến mấy. Ren lắc đầu xua đi những hình ảnh hắc ám, hắn chép miệng vương vai.
Thôi à, thì cứ chờ coi, bây giờ đến lúc tôi phải lo làm ăn chiều. Chiều rồi, theo tôi tốt hơn là cô lên lầu, lánh mặt càng kỹ càng tốt.
Không lẽ bảo thẳng nó là cô nên tránh tôi trước?
Điều đó có lẽ biết rồi, nhưng tạm thời Lúc vẫn mau mắn tuân lệnh ông chủ nhà. Nó nhún nhảy đi lên lầu gấp, một mình Ren ở nhà dưới bắt một ly cà phê và nhăn nhó cảm thấy nguy hiểm gần kề.
Điều này nguy rồi, cà phê nó pha cũng ngon hơn mình quá.
Càng thấy ghét con bẹt ghê ngu ngốc.
Coi, nó nằm ly kia kìa, lưng đại những mảnh vải xanh xanh mà Lúc vừa cắt ở cái rốt ra.
Hắn lại phải mất công thu dọn từng chút một, lượm lặt cho bằng hết những chứng tích liện vô sọt rác góc nhà. Phải chi người liện đi cũng dễ dàng thế này thì đỡ khổ. Nhà mình phải lo né nó mới phiền.
Ren quyết định chui đầu vào công việc, tránh suy nghĩ vẩn vơ. Cũng dễ, vì việc quá nhiều. Coi cẩm nang mãi để định bệnh cho con xét tờ chưa ra. Palm mắc công chuyện không sang làm buổi chiều, lại có chuông, hắn mau mắn ra đón khách. Khách không phải là một thân chủ, mà là một gã đàn ông mặc đồ đồng phục, công nhân đi giao đồ, thâu tiền. Chiếc xe chở hàng nhẹ, đề hãng cung cấp khăn, đồ dùng vệ sinh, cũng bao thầu giặt, hấp tẩy cho mấy cái phòng khám vệ sinh trong vùng, cả ôm vô một bao ni lông đồ sạch.
À, chào bác sĩ, để cái này ở đây. Ê, đặt đại lên bàn đi. Ủa, anh mới đi đường này, chưa gặp lần nào hết. À, đúng, chỉ một lần này á. Thay cái thằng ốm, hồi này đau nhiều, phòng mạch thú y ông đặt chỗ này đẹp quá chừng, tha hồ yên tĩnh.
Ê, thằng cha này sao nhiều chuyện thế, dân giao đồ phải lẻ lẻ còn đi chỗ khác chứ, hay Palm chưa trả tiền? Ren nhăn mặt hỏi, thì gã biểu không.
Bản tên trước ngực đề WIWL, nghĩa là Will, gã chuyện dớ dẫn gì đâu, tươi cười mời thuốc, uống nước chán rồi trở lại chuyện thời tiết, lại khen địa điểm tốt để đưa mắt nhòm ngó khắp cùng. Chừng Ren nói thẳng, ê đồ dơ để cạnh sọt rác cửa sau, làm ơn ra lấy đi dùm. Gã mới dạ dạ đi trở ra, chào từ biệt đàng hoàng. Lát sau Ren mới nghe được tiếng xe rồ máy. Hắn thời giờ đâu tiếp chuyện những thằng cha tài xế giao hàng ấm ớ như thằng Will này. Bực bội, coi sách không vô, hết tai nạn lúc, đến thằng đi giao đồ cũng mồm mép tía lia, mất thì giờ. Với lấy cái điện thoại, Ren tính kêu nói với hãng yêu cầu lưu ý bọn giao đồ lắm. Kể cũng hơi quá, nhưng định gác máy thì đầu dây kia có người trả lời, cạt quá đành phải hoãn. Hỏi hãng có người đi giao đồ tin Will không thì họ bảo không, đánh vần WIWL họ vẫn không, chỉ có Walt. Xin nghi Ren cúp máy bước ra ngoài. Ê, lẽ nào mấy cái tình cờ một lượt, đời nào có. Đúng vậy, mở soạt đồ dơ ở kẹt cửa thấy vẫn còn y nguyên, nghĩa là nó không mang đi, còn nằm ở thùng rác bên cạnh, những mảnh vải xanh xanh lúc bây bừa ra mà Ren vẫn còn thấy vô để tiêu hủy chứng tích đã biến mất. Có bà phải đến mấy Ren cũng phải hiểu đối phương đã gài người vô thâm thính, và dĩ nhiên như vậy chúng dư biết cho đến giờ phút này con mồi Goodilup Gomes vẫn còn nằm đây. Chương thứ 6. Buổi chiều đông khách không thua buổi sáng. Mai có Palm đi Avocado về ghé ngang vô tiếp, mà xong người khách hàng chót cũng xăm xẩm tối. Palm tất tả ra về, đi bưng bả để nguyên chiếc áo choàng trắng, còn mau mau về lo cơm nước cho bố và đàn em chờ. Từ ngày mẹ mất, cả gia đình quay trông vào mình nó. Ren cũng lo rửa ráy trở vô nhà, dù bổn phận hắn không rõ rệt bằng. Không hiểu có phải bổn phận không nữa, lúc có họ hàng bà con gì mà bắt buộc phải giúp đỡ bảo vệ. Bạn bè không phải, còn dễ ghét là khác, chỉ trừ những lúc nó trút bỏ lớp vỏ rắn rỏi thành thạo để chỉ là một đứa con gái nhỏ lầm nạn. Đối với Ren, nó đã có ân huệ tình nghĩa gì, nhưng thằng ôi trên đời này mà chỉ có nợ có vay mới trả thì khó sống quá. Hãy ví dụ nó là một con mèo hoang bị một bầy chó dữ rượt đuổi, kẹt chạy vô thì sao, dĩ nhiên thấy là phải đuổi, một con vật còn dễ huống hồ con người. Lúc bị săn đuổi ráo riết là cái chắc, đó là một sự thật, nhưng tại sao nó còn lánh mặt pháp luật nếu không phải trốn tránh? Lý do nó nêu ra thì dù có đúng, Brent cũng không có tư cách gì cung cấp phương tiện. Vì thế giữa lúc đang thanh toán món thịt bỏ lò rất thơm ngon, hắn cũng đặt lại vấn đề nhờ cảnh sát bảo vệ. Lập tức lúp quát mắt, anh có chuyện tiếp xúc dính dáng với cơm chiều chưa? Rất ít. Gì vậy? Động một chút hở ra cái gì cũng sao không nhờ cảnh sát là phải. Đừng quên, nhiều lắm họ chỉ là bạn dân, đâu phải siêu nhân kim vú em mà mỗi cái mỗi nhờ. Còn công lý hả? Anh có quyền tin ở công lý, cũng như mấy người có tiền có bồ bịch quen biết. Tiền trước bồ bịch sau, cả hai thứ tôi cùng zero nên tên không có nổi, anh biết không? Tốt hơn là tôi cứ ở nán lại đây lánh mặt tối đa.
Ê, sợ không được nữa, chúng biết rồi.
Ren thủng thẳng kể lại vụ gã tài xế xe giao hàng giả mạo, kể khéo cho nó hỏi khỏi hỏng. Nào ngờ lúc dửng dưng, thế hả? Ngạc nhiên thì nó giải thích đằng nào cũng phải có, tụi nó muốn biết thì thà chìa ra cho coi, vì đã quyết thủ tiêu người thì phải đeo đến cùng. Tôi chẳng nói với anh là tụi nó quyết vô tôi cho bằng được sao?
Nhưng chẳng thể vì tình cờ khơi khơi, phải có chuyện, nguyên nhân tại sao. Theo tôi cùng đi một đường mới có thể có thanh toán thủ tiêu, cô phải ở trong, phải biết chứ.
Không có biết, hoàn toàn tôi hoàn toàn không mới nổi, mới khổ thân tôi chứ. Nói thật với anh, ngoài anh là Ren Harmon bây giờ ra, tôi chỉ biết có bà chủ phố, bà Lomax và ba người cùng sở làm. Tôi là thứ còn phải có người bảo lãnh, đâu dám và đâu được phép giao thiệp lui tới nhiều chỗ. Châm ngôn có trại, gần mực thì đen. Anh còn lá gì hả Ren?
Nghe đây nè lúc, dĩ nhiên mất số thuốc, mất nhất là ma túy dính vô, là cảnh sát phải tình nghi có tài trọng. Cô lại biệt tâm thì họ có quyền nghi nữa, dù không nhất thiết đúng. Nhưng từ đó đến thanh toán thủ tiêu còn xa, xa quá. Dù ma túy hay không ma túy, vấn đề vẫn phải hiểu như vậy. Chỉ có một mình cô biết, thấy hồng.
Ren nhức ngước nhìn qua lần đầu tiên, mới thấy lúc mỉm cười, nụ cười e lẽ ngỡ ngàng của đứa con gái.
Không hiểu sao nó coi mình quan trọng đến thế, nó thú nhận.
Tôi nói điều này nghe, cho đến buổi chiều tối hôm qua tôi chỉ là một con nhỏ làm công, không để ý đến ai và chẳng có gì để người khác chú ý tới. Chỉ là một con lúp gồm vô danh, đụng một cái có chuyện ghê gớm, bắt cóc thủ tiêu săn đuổi, rồi trộm cắp lên tivi cả nước biết, nổi danh ngang xương. Vậy là anh chưa chấp một nhân vật tên tuổi trong nhà này rồi đó Ren.
Nếu thật vậy thì tôi đề nghị một điều, chịu không? Giả thử bây giờ tôi có một số tiền đưa ra chưa tiêu tới, tôi cho cô mượn để có phương tiện rời xa nơi này, đi xuống Mỹ Tây Cơ ít lâu ta cho tình hình lắng dịu.
Ủa sao lại Mỹ Tây Cơ? Xuống Mỹ Tây Cơ làm cái gì? Chẳng ai quen biết, chưa hề xuống một lần á, ngay cả ngôn ngữ cũng mù tịt.
Chuyện không ngờ cái tên Gadulup Gomes nghe rặt Mỹ Tây Cơ, rất thông minh, thấy Ren ấp úng là nó cười phá lên.
Tôi á, Mỹ Tây Cơ có cái tên thôi, phần còn lại thì Mỹ cũng như anh vậy, rất có thể máu Mỹ Tây Cơ không chừng, nhưng cha mẹ còn đâu mà hỏi. Dám con cháu của La Costa thiệt đó chứ, đùa đấy thôi, còn lâu á. Tốt hơn hết thì mình hãy chỉ là mình, phải giữ thân phận của Lúp Gomes.
Như vậy Lúp không có một chỗ nào để nương náu thiệt.
Đúng, ngoài nơi này, nghĩa là ngoài anh, phải chi được ở lại đây, có công việc gì giúp đỡ cho anh thì đẹp quá.
Hey, cảm ơn á, tôi có rồi, một là đủ.
Lúp nở nụ cười ranh mảnh, không hiểu nó nói thật hay đùa.
Nếu một đủ thì tại sao không cho con mông cổ nghỉ sở? Con mỏi ấy làm gì tôi cũng dư sức làm chứ bộ. Nếu cần làm đẹp dĩ nhiên tôi ngon hơn. Ngực nó thấp tè tè, có đồng ý không?
Ê, tôi không cần để ý. Đây là một phòng mạch và tôi là thú y sĩ, chơi đâu phải văn phòng tiễn lựa thì hoa hậu. Ê, bỏ ý nghĩ đó đi.
Xin lỗi, thú y sĩ vẫn là người. Con bé ngon lành cũng mắc mắc lắm chứ bạn. Kinh nghiệm cho tôi biết, đàn ông chẳng ai chê gái đẹp. Nếu đầy đủ sức khỏe mà anh thì không thể yếu đuối được. Điều đó ngó qua là biết liền.
Xem ra lúc đề cập tới những chuyện nhảm dễ dàng quá. Nếu nó đã cố tình nhăm nhở, tại sao hắn không nhăm nhở gấp bội để thử coi nó có dám không? Ren làm bộ ngó chồng chọc, bỏ ngỏ một câu.
Nếu còn ngó quà biết liền á, thì dễ quá, dễ giải quyết.
Coi, giải quyết gì?
Dễ hiểu quá, giải quyết mối tương quan hệ rõ ràng, và có thể giữa trai không vợ và gái chưa chồng còn ở một nhà, đêm hôm vắng vẻ không có một người thứ ba. Nói vậy đủ chưa?
Quả nhiên bản năng con gái của nó vùng dậy, thủ thế lúp tròn mắt hỏi lại.
Hiểu chứ, nhưng anh dám làm thế, anh đâu phải...
Ê, đúng, tôi nhất định đủ sức khỏe. Tôi là chủ nhà này, cô cần phải nương náu điều tôi không bó buộc phải nhận. Tôi có quyền yêu sách một trao đổi, phải không? Cứ kể như một món thuế phải đóng, một khoản mướn giường, mướn nhà phải nạp. Chẳng bên nào mất không, vậy mới hợp lý chứ.
Hợp lý, chứ nhưng tôi không có tin. Anh không phải hạng người đó. Kinh nghiệm tiếp xúc với những thằng chuyên nghiệp tán tỉnh dụ dỗ gái sẵn sàng ép buộc gò gẫm, ngay phút đầu gặp gỡ cho tôi đánh hơi ngay cái bản chất của anh. Đừng có qua mặt chứ. Anh không phải thứ đàn ông ngủ bừa, thấy đàn bà là nghĩ ngay đến cái giường. Anh có thể nầu chơi, nhưng tôi thách anh làm thiệt đó. Tôi còn lạ gì tiếp quân tử tạo mà anh là một mà ngày giờ này quá hiếm.
Ê, lý thuyết cừ nhỉ, nghe như thẩm quyền á. Ê, coi chừng hố đó.
Không thể có vấn đề đó hố đâu. Đó là nhờ tôi bụi đời lớn lên bị đẩy vào cái thế bó buộc, phải giữ mình á, nên phải giữ mình, nên biết rất rành rẽ đến giết sách, đến có thể giết sách được đó. Với những người như anh có thể ngủ chung phòng cũng chẳng sao, nếu chịu đựng được tiếng ngáy ồ ồ như châu rống, mà tiếng ngáy thì tôi đầu hàng. Do đó ở hoàn cảnh đặc biệt như thế này, yêu cầu chớ đi quá xa tình trạng ở chung, đừng nghĩ đến cái chuyện giao du, nhất là chỉ bằng miệng.
Lúc cứ một mình tự ấn định mối tương quan liên lạc một cách già dặn, đúng mức quá làm Ren muốn gài một câu không nổi, ấp úng làm như kiên sợ con nhỏ luôn.
Ủa, sao nó bắt thóp được dễ, để cười phá lên.
Anh sợ cái giống đàn bà đúng quá, tiếp tôi nên sợ hơn cả, còn bày đặt dọa.
Hệt nước nói không lẽ phát ầm lên. Ê, đàn bà có gì tao bắt sợ chứ. Tại sao á? Tại sao tao sợ nhất là mày?
Ren giận đỏ mặt, cũng may có tiếng chuông điện thoại, phải chi có tin về vụ lúp thì hay biết mấy, ước gì có một giải pháp. Nhưng ở đầu dây đằng kia là tiếng của lão Quy.
Lạ, tiếng hàng xóm láng giềng mấy năm, có tình chủ đất người mướn nữa, nhưng giữa hai người không đi xa hơn chỗ quen biết, gần như Ren không giao thiệp với ai tên Quy, dù ở sát nách và có chuyện gì biết hết.
Một phần cũng không, chỉ một mình Palm chạy qua chạy lại, vì vậy nghe quê xưng danh Ren lạ quá.
À, tôi đẩy bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng dời gót sang tại xa, chúng tôi nóng lòng trong đợi, dĩ nhiên phải có một chuyện cấp thiết chứ. Chúng tôi biết bác sĩ nên qua ngay, vì chuyện quan trọng, nó ở điện thoại không được.
Ren buộc lòng,
phải, nếu vậy à, tôi qua liền, chờ vài phút.
Hắn gác máy, còn lại gì tính nết sống riêng tư quanh năm lo làm ăn, giải trí giao thiệp gần như không, có thể gọi là lạnh nhạt. Nếu tình cờ chào đón còn xã giao thì nhất định phải có chuyện gì nguy hiểm, ông bạn quay mới nói đi nói lại, gần như ép buộc Ren phải dời gót sang tẩy xá. Xưa nay nghe nói hắn mời ai, đòi hỏi ai một chuyện gì đâu. Dù cấp thiết đến mấy, cũng phải dặn dò lúc mấy câu cái đã. Chẳng sợ thừa, nghe hắn dặn,
ê, tôi sang nhà quen chút chuyện gấp.
Nó biểu môi, gấp gấp gì, nàng Mông Cổ lại nhớ nhung mọi hiệp sĩ sang nâng chén rượu thân thiện chứ gì.
Anh không biết, hay giờ không biết, chứ tôi còn lạ gì cái thứ mây trai, còn phía nó mới gậy gỗ với tôi chỉ vì chiếc áo thổi son.
Lạ thật, vừa nghe đến tên quay lúc đã ấm ức, cây cú ngay. Hình như nó cũng ganh tức chỉ vì, và chỉ chờ dịp móc ngói nên Ren phải dằn mặt trước.
Ê, lại tưởng bậy, lão quay á, vừa phone mời sang tôi có chuyện gấp mà.
Chà, nó kêu anh sang chơi, bộ nó trốn đi chỗ khác á, hay nó cũng ngồi kế bên.
Mà nó ngồi kế bên cũng có sao không, có liên quan gì đến cậu không?
Biết chặt đường rầy lúc không cãi cổ mà chỉ ấp úng.
Có liên quan gì tới tôi á, tôi nói vậy thôi.
Hắn dặn thêm,
cứ ở yên ở nhà, cửa khóa chặt. Trong nhà có con Morrigan, còn con Otto thả ra ngoài hàng ba thì khỏi sợ, tha hồ dững.
Sao không cho tôi đi càng vững hơn, có một mình tôi vẫn ngán.
Đi không có được, ở nhà coi vậy mà chắc hơn nhiều.
Vậy đi một mình đi, ở nhà tôi lo khâu cho xong mọi chuyện. Có thế mà nó cũng là mặt giận, dĩ nhiên chỉ hơi hơi thôi, biểu ở nhà nghe không buồn đáp vậy thôi.
Ren ra lối cửa hông để lấy chiếc xe cho tiện. Nhà chưa có gara nên chiếc station wagon vẫn còn nằm ở ngoài. Thấy chủ lên xe, con Doberman hí hửng tính nhảy lên ngồi kế như thường lệ. Bị nạt bắt ở nhà làm quân canh tối nay, nó rít lên phản đối, nhưng bị nạt tiếng nữa là rút vô trong nhà tức thì. Không hiểu sao bữa nay Ren chơi kỹ, nhà quay ở đầu này, hắn cho xe chạy ra ngã kia, vừa lái vừa để ý nghe ngóng, tới ngã tư mới cho xe quay trở lại. Hai bên đường không có gì khả nghi, trước cửa nhà hắn cũng vậy, cửa đóng, đèn trên lầu bật sáng, che rèm cẩn thận. Xe chạy chậm, Otto nghe tiếng máy xe quen chạy ra sủa rú xích. Tạm thời chưa có gì đáng ngại, tụi nó kể như sắp biết phải sắp đặt chớ, không chừng bỏ cuộc luôn cũng nên. Nhà quay đây rồi, Ren cho xe rẽ vô, kề cũng trái ngược, hắn thú y sĩ thì cửa hàng như nhà trại, còn trại chủ thứ thiệt quay thì nhà cửa kính như ngũ giác đại. Căn nhà cũ y nguyên, cứ có dịp là hắn vác mấy cái căn tiền chế chính phủ bán son về, ghép vô căn đầu này đầu kia, đỡ tiền lắm, vừa biểu diễn nghề mộc, mà đám con ngày một lớn, đủ chỗ ở cho sau này chứ, bầy con gần chục đứa, mà nhà cửa ghép vô nối nhau, chằng chịch, không quen dám đi lạc luôn. Tối nay không hiểu sao cửa sổ căn nào cũng để sáng đèn, nhưng cửa lớn đóng im ỉm và ngọn đèn trước nhà bật sáng trưng, trông càng có vẻ pháo đài phòng thủ kiên cố. Lúc Ren bấm chuông, cánh cửa phòng hồng mới mở hé một chút cho khách vô lọt là đóng sập lại ngay, chặn then sắt đàng hoàng. Hắn đang ngơ ngác thì bị đích thân ông chủ kéo ngay vô trong nhà như chuột tha mồi. Ren tươi cười hò hỏi,
ê, ủa có chuyện gì á? Thì quay á,
đưa tay ra hiệu êm, hắn kéo vô trong mới thì thào hỏi,
à sao à, lúc nãy vô đây có để ý thấy tụi nó không? Tụi nó còn ở đó không? Ê, tụi nó là ai? Có chuyện gì mới được chứ?
Quay thấp giọng, ê, tụi nó chứ ai? Hắn đã gầy gò quanh năm lam lũ nên coi khắc khổ quá, nhất là mặc bộ đồ xanh nhà máy. Cả người hắn chỉ có nước da, cặp mắt là tàu, ngôn ngữ, cử chỉ, mỹ hóa đã từ lâu.
À, ủa, không thấy à, hai đứa tụi nó hả? Chiếc xe lớn đen xì. À, tụi nó còn đến đây nữa sao? Chúng nó làm gì?
À, không đến đây, nhưng cháu Palm nhà tôi.
Ủa, Palm làm sao? Bọn tụi nó...
À, tụi đây không có sao cả. Nghe tiếng nó, Ren để ý nhìn thấy Palm đang ngồi ghế xích đu ở góc nhà, vẫn khoác chiếc áo choàng trắng, nhưng đi chân đất. Tự nhiên Ren bật câu hỏi.
À, không sao là thế nào? Chuyện gì đó? Mà giày dép ở đâu?
Vậy để ở đây chứ đâu.
Thì ra đầu óc Ren đã in sâu bằng chân đất giày dép vắng mất của Luke. Có lẽ nào định hỏi tới nữa thì lão quay xích tới.
À, còn cháu Phạm cứ biểu không sao, nhưng theo tôi bắt buộc phải đề phòng, mà chắc chắn bác sĩ cũng đồng ý. Coi, sao biểu đi ngủ hết mà tụi bay nãy giờ cứ lấp ló dòm nom thế này. Ê, cút ngay không thì chết đòn.
Tiếng con nít cười khúc khích ríu rít, mấy cái đầu thục vô ló ra la mắng không nổi. Đối với gia đình của Quay, hiển nhiên tối nay có sự đại sự nên mấy đứa nhỏ mới núp lén nghe lóng coi có chuyện gì. Lão lại nạt lớn đi một vòng củ soát mới bảo Palm.
À, bây giờ mày kể lại cho bác sĩ nghe đi, hay à, để tao kể.
Hey, thôi để con kể cho. Này, chuyện như sao Ren, kể cũng đáng ngại chứ. Nhớ hồi nãy ở phòng mạch về không, vội quá nên không kịp cởi áo. Mọi lần đi tắt nga băng ngang cái giường chanh, nhưng bữa nay hơi tối và đi giày cao gót nên phải đi qua ngã đường cái. Thấy chiếc xe đậu sát lệ, tôi đâu có để ý. Xe còn nổ máy, chắc họ kiếm nhà ai. Họ tà tà theo tôi cũng chẳng sợ, cho là họ có tính thăm hỏi điều gì.
Đáng lẽ mày phải để ý ngay, tao dặn nhiều lần thân con gái đi đêm là phải ngó trước trông sau.
Còn đâu có ngờ cha. Có hai đứa trên xe nhảy xuống áp hai bên nắm cứng lấy tôi. Chắc chúng tính thảy lên xe quá, chúng làm lẹ quá chưa kịp kêu đã bị bịch cứng họng. Tôi giãy giụa chân đạp lung tung nhất định không cho tụi nó kéo đi. Thế rồi một thằng ghé sát mặt tôi vào bảo thằng kia.
Ê, lầm rồi, không phải con đó.
Thằng đang bịt miệng, tôi vội bỏ ra, hai đứa chạy thoát lên xe, dông thẳng.
À, còn gì nữa?
Chúng nó bỏ đi và tôi cũng thủng thẳng đi về. Như vậy là chuyện quá rõ rồi. Đầu óc Ren làm việc nhanh như máy. Câu đầu tiên là phải hỏi Palm cho chắc.
Palm, à nhớ chắc đi, tụi nó bảo nhau lầm rồi, không phải con đó.
Tôi hốt hoảng quá nhưng kịp nghe thấy như vậy đó.
À, hai đứa hình dáng ra sao nhớ không?
Ê, một thằng bận nguyên bộ đồ nâu, một thằng quần áo kẻ ô vuông. Không, cái áo kẻ ô vuông thôi, cái đó không chắc đâu. Tôi hết hồn làm sao nhớ cái quần áo được. Chỉ biết hai thằng to con bẩm trợn lẻ làng lắm. Có vậy thôi, ngay bản số xe còn không kịp thấy mà.
Ren đang suy nghĩ thì lão quay hỏi thẳng.
Ê, bác sĩ biết chúng?
À, cũng không chắc.
Tôi định phone cho cảnh sát, nhưng còn Palm nhà tôi biểu để báo cho bác sĩ hay, để rồi ông tính. À, tôi thấy vậy thì hơn, vì tôi cảm tưởng vụ này đây dây dưa với con nhỏ bên đó, phải không Ren? Cái đó không có thể nhầm lẫn. Nhá nhem tối rình mò làm dội thì làm người như không. Hai đứa cùng tát người, cùng tóc đen, cùng áo choàng trắng. Cũng may là nhìn gần cặp mắt xếch một mí phân biệt dễ hẳn. À, may bữa nữa là tụi nó nắm cứng lấy, chớ từ phía sau thúc bừa lên xe thì cán ngang người giờ này Palm đã chết quang. Tuy nhiên điều này tôi không thể nói vì lão quê đã hỏi tới.
Con nhỏ là con nhỏ nào? Là người hay con vật?
Dĩ nhiên Ren phải giải thích sự việc, nhưng phần nào thôi, đại khái là ở nhà hiện có một người quen xin nương náu vài bữa. Một đứa con gái gặp tình trạng khó giải quyết nên nhờ lo dùm, xin ở lại trong nhà ít ngày.
Chuyện như vậy, khó giải quyết mà thôi ư. Riêng tôi ngửi thấy bên thấy nguy hiểm nhiều là khác. Nhưng tại sao lại có con nhỏ nhà tôi vô?
À, theo tôi có thể vì hai đứa bề ngoài hơi giống nhau. Nhưng yên chí đi ông quê, hoàn toàn không liên hệ gì đến Palm hết.
Không đợi nào, tôi có thể, ông có thể tin tôi đi. Một người như lão quê đời nào dễ tin vậy. Phận sự làm cha đâu thể vì một câu nói mà yên chí đi. Lão có ý kiến? À, bác sĩ tính sao tôi cho mấy thằng âm mưu bắt cóc phải cho chúng rủ tù. Một chuyện phải làm, không thể bỏ qua được. Riêng phần con Palm nhà tôi từ nay tạm thời ở nhà, không có đi đâu hết.
Đâu được cha, giá lại cần phải đi chứ. Con đâu có phải con nít, con dư sức tự vệ được chứ.
Để ngầm phản đối, đang ngồi, Palm chợt bật dậy. Nó thủng thỉnh đi tới chỗ lò sưởi treo bên trên keo treo cặp búa coi bộ quý giá, kính cẩn lắm. Đó là một đôi búa võ khí tùy thân, thứ búa đẽo đầu bạc, hai lưỡi ghép bén ngót chui gắn ngà bằng ngà voi chạm trổ cầu kỳ công phu. Nghe nói đây là đôi búa thờ vì từng là vật bất ly thân của ông nội Palm ngày trước, từng theo người tung hoành trong những trận xung đột đẫm máu giữa các băng hội xung chiến của Kim Sơn năm 1930 mới dứt.
Ghế đêm phần thứ tư. Đứng phía dưới, Palm đưa tay mân mê cán búa coi bộ sùng kính lắm.
Con dư sức bảo vệ, chả biết quá mà.
Hồi đó nhiều lần nội chẳng biểu con á, mới đáng truyền nhận của người về cái ngày này.
Khi không lão quay nạt lớn, rõ ra là người có quyền uy chứ chẳng lẩn thẩn, rụt rè như vừa rồi.
À, Pam, bỏ tay ra. Tao biểu mày bỏ tay xuống. Không được rờ mó vô. Nếu mày là con của tao thì phải nghe tao đây này.
Pam đâu phải vừa, nó đứng sững, hai cho con nghênh nhau một hồi. Nó định chịu thua buông tay ra nhưng cương quyết nói.
Được, buông thì buông, nhưng ở nhà là con không có chịu đâu đó. Bên phòng mạch ran á, đang có nhiều việc á, bỏ làm đâu được. Mắc kẹt ở giữa.
Mắc kẹt ở giữa, Ren vội đưa giải pháp trung dung.
À thôi, Pam à, ráng ở nhà vài bữa, thử coi chuyện này nó ngã ngủ thế nào.
Đâu được, tôi muốn sang mà, tôi có làm sao đâu.
À, nếu cô không chịu thì tôi chẳng có cách nào khác hơn là mời cô nghỉ luôn vậy. Tiền lương của cô tôi sẽ gửi bằng bưu phiếu vào sáng ngày mai.
Đó là chỗ yếu của Pam, nó ấp úng.
Tôi biết mà, đời nào Ren làm vậy.
Nhưng tôi buộc phải làm, nếu cô cưỡng lời ông già, tôi cũng thấy cô nên nghỉ vài bữa là hơn. Một vài bữa đâu có lâu la gì. Riêng phần ông, tôi xin ông quê giữ kín giùm cái vụ này. Cũng đợi vài bữa nữa coi sao đã. À, được không ông quý?
À, chỗ bác sĩ với chúng tôi thì chẳng gì được. Mình hiểu nhau mà. Giả lại tôi có lo là lo cho con Pam nhà tôi thôi chứ.
Lão chặt chợt nhớ tới lo làm Ren nóng ruột. Thấy ngồi đây quá lâu, ở nhà lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hắn vội đứng dậy cáo từ. Tiếng chân hắn ra về, Pam còn năn nỉ hắn suy nghĩ lại. Nó sẽ xin ông già được, nó thỏ thẻ.
Không có tôi bên cạnh, lỡ có chuyện xảy ra cho anh thì sao? Tôi trợ giúp đắc lực lắm chứ bộ.
Ren phải từ chối khéo. Ra đàn bà với nhau họ tin thật. Hắn đâu để ý, nhưng mới đấy là con lúc đã cả quyết.
Anh có thấy cái gì với con mông cổ nên nó mới làm như thế chứ.
Thì ra lâu nay Pam vẫn có ý gần bên hắn để giúp đỡ và bảo vệ. Còn trật đi đâu được khi chính đương sự cố theo ra tận cửa ngoài để hù nhẹ rằng.
Biết sao không Ran, có mình anh bao giờ tôi lo. Kẹt con nhỏ đó mới đáng ngại, tôi không có yên chí chút nào. Anh phải tính lẹ lẹ lên, bảo nó đi đâu khuất đi cho rồi.
Ở hay, bộ hắn là cục xương để hai đứa tranh nhau chắc. Đập nhau một mách còn chưa hả hay sao đây. Ren muốn nói như vậy lắm nhưng thấy không tiện đành đưa đẩy cho qua.
À được, tôi sẽ thu xếp đúng mức dù không phải dễ ăn.
Lượt về, Ren phóng xe thật nhanh, mắt không ngừng đưa sang hai bên lề, sẵn sàng phát giác bất cứ một hình thù nào khả nghi. Tuyệt đối không có thấy gì ngoài bóng đêm đen, nhưng không thấy đâu phải là không có. Địch thủ hiển nhiên phải quanh quất đâu đây. Chỉ chờ cơ hội là chụp, như chụp con Pam vừa rồi. Rõ ràng ra Ren có cảm giác như vòng vây đang siết chặt lại gần. Đến nhà rồi, đèn vẫn để sáng, Otto vẫn lo canh gác chặt chẽ. Bề ngoài thì in hệt lúc hắn đi, nhưng vừa trở về cho chiếc station wagon vào nằm đúng vào chỗ cũ để vào nhà bằng cửa hông thì rõ ràng mũi Ren đánh hơi thấy sự lạ. Nhất định phải có, không nhìn thấy nhưng hắn ngửi thấy một con Point theo dấu chim vậy. Hắn đã hối hả mấy bực lên cửa trên. Người ra mở cửa đón hắn là lúc.
Hey, may quá, nhưng làm sao nhầm lẫn được, cái vẻ nó như thế kia là phải có chuyện lạ chứ.
Ren hỏi dồn.
À, có chuyện gì ở nhà vừa rồi, có chuyện gì?
Nó thản nhiên trả lời.
Có gì đâu, tối nay anh có khách, một vị khách rất quen mà rất lạ.
Vợ anh chứ ai.
Chương thứ 7. Sự thật, Ren hoàn toàn không nghĩ đến vụ Kaleni có thể mò về ngay lúc này, giờ này. Bất ngờ đến nỗi đang lo lắng mà hắn còn tưởng đâu lúc nói đùa, nhưng nó cãi chính ngay.
Đùa gì? Bà ấy nhào vô tự nhận là vợ của anh, có danh thiếp in rành rẽ, là bà Ren Harmon đàng hoàng mà.
Vậy là thực sự 100%, không đùa mà cũng khỏi làm lẫn. Vì chỉ Kaleni mới sanh tật quê mùa, học đòi văn minh, đi đâu cũng có sẵn cả sắp danh thiếp, bà ai cũng phát loạn. Ra điều tôi không có danh thiếp đây này. Nghe tức anh ách, Ren rầu rĩ hất hàm hỏi.
Ê, nó đâu?
Thì lúc lắc đầu chỉ.
Ngồi salon nãy giờ kìa, không hiểu thú vị cái gì mà cứ cười một mình hoài.
Nó cười cái gì Ren biết quá.
Còn gì ngoài chính cái con giặc cái này, ăn mặc thì hở hang, cử chỉ điệu bộ thì ngang ngược ngạo nghễ như thế đó. Chiếc áo choàng trắng lúc
đã liền đâu mất. Nó nhè lấy cái váy cũ sặc sỡ của Kaleni sửa lại vá víu, kim chỉ khéo tay đến mấy cũng vẫn cứ củng cỡn không ra. Váy mini cũng chẳng phải đồ búp bê cho con nít. Nó ổn ờ buông thả sống con mắt nhất là tay đi chân đất, tóc xõa ngang vai, cả một hình ảnh lẳng lơ, cố tình chọc cho mấy thằng được sửa nổi loạn. Đối với Kaleni khác nào cho nó một dịp may hiếm có.
Mà cửa khóa kỹ sao lại mở cho nó vô?
Ai mở hồi nào đâu, bà ấy có chìa khóa riêng mà. Nghe tiếng xe hơi rồi tiếng mở cửa lách cách, con Otto nó rít lên mừng. Đón tôi cứ tưởng đâu anh về chứ. Ở trên lầu thò đầu xuống đã thấy bà ấy chồm hổm ngồi giữa salon vậy đó.
Quất quá, mà nói cái gì được, nó còn có quyền đi lại nhà này. Và với giống chó thì dù là chó giữ nhà khung đến như loại Doberman thì Kaleni vẫn còn là bà chủ. Cố nhiên Otto biết ông chủ, bà chủ, nhưng ly dị ly thân thì nó có nghĩa quái gì? Coi giọng nó từ phòng khách vẳng ra thân yêu biết mấy.
Em mình về đấy hả? Em đây nè, em đợi cũng nãy giờ.
Muốn hét, mày dẫn xác về đấy hả? Lắm chứ, nhưng là hắn nuốt hận, bao nhiêu ấm ách được Ren dồn nén xuống để hậm hực bước vô diễn kiến, lúc tà tà theo bén gót, cố lắm lắm mới thốt được.
Kaleni à đấy hả?
Mình vô đây chứ.
Nó ngồi bật ngửa trên đi văn thoải mái một cách thách thức, tay ổm ờ cầm cái đót thuốc lá thiệt dài. Nó nghiêng đầu ngắm nghía, gật gù biểu.
Khá lắm, son môi chùi như vậy kể là hết dấu tích.
Son môi gì?
Ủa, em bé không có xài son hả? Chàng về nhà mà nàng không có âu yếm hôn môi, được lấy một cái. Khó tình. Nghe tiếng chàng về là nàng chạy bổ ra, cảm động đến thế kia mà.
Ê, có lẽ lúc thấy tôi cần phải được báo trước.
Cặp môi Kaleni trề trề ra.
Lúc tên em bé đi chứ. Thơ mộng nhỉ. Có vậy mà lúc nãy hỏi cứ nhất định không có chịu nói. Mới đầu em bé lại còn đóng kịch tự xưng danh là bà Ranmon, bà Ren Harmon ngon ơ.
Ren uất quá ngó lúc.
Ê, sao lại ngu ngốc thế nhỉ?
Làm lúc đó mặt ấp úng dễ thích.
Ai biết đâu đó, tưởng xưng đại vậy cho nó dễ xử trí. Có gì còn.
Nó còn đang dang dở câu thì Kaleni đã chua chát chẳng đứng.
Thôi mà, âu yếm trách nhau làm chi? Tại mình ba đứa còn nhiều chuyện thảo luận với nhau quá mà. Phải không mình?
Ê, chẳng có thảo gì hết, tôi vậy đó.
Vậy đó, mà hồi chực nó, rước nó về làm vợ được, hình như còn thấy nó có duyên dáng mặn mà nữa. Xin mở ngoặc, sự thật công bình mà nói thì bây giờ Kaleni vẫn còn là duyên dáng. Xin đóng ngoặc, người trầm thước xinh xắn khuôn mặt cũng dễ thương nếu không trề trề ra làm mất hết nữ tính. Điểm đặc sắc nhất của Kaleni là tính trầm lạnh, dường như lúc nào tình cảm của nó cũng có thể đè được xuống để có dịp là bật lên một phát như lò xo thép. Dĩ nhiên nó kiểm soát được, chỉ lo bật đúng lúc cần phải bật và bật ra là ăn chắc, có thể gọi là một tay thủ đoạn đúng chủ trương, xài văn không xong bắt buộc phải dở vỏ. Coi bộ nó già hơn cả Ren và Lup cộng lại nhiều, chẳng thấy mà Kaleni nghiễm nhiên coi hai đứa như con nít học trò. Nó tươi cười để phá tan bầu không khí nặng nề.
Hay hỏi nghĩ tai ba, mà sao hai người lẳng ngắt như vậy? Bộ thù địch với tôi chắc. Tội nghiệp, có thù địch cũng có thể khen nhau một câu. Này, tôi mới làm đầu hồi sáng đó, sao không khen đẹp hay chê xấu để gọi là có ý gợi hứng?
Ôi chao, Ren đến khiếp cho mớ tóc đó, làm đầu mà thôi ư? Phải nói nó nhuộm mới đúng, mới tháng trước Kaleni còn để tóc vàng, tối nay đã đen thẳm kỳ cục.
Nó có tật thay màu tóc dễ dàng như thay áo. Nếu ai có khen một câu,
chỉ mặc cái rớp trắng ngà này phải hung hung mới đúng mốt, thì dĩ nhiên mái tóc đen tối nay sẽ biến mất liền. Coi mình vẫn chưa có ý kiến, vậy em để tóc đen có hay không?
Không dở.
Có vậy thôi ư? Mình tệ quá. Còn cô bé khoái màu đen chắc có khuynh hướng đen rõ, ngó cũng biết.
Thứ rắn độc, nó muốn đánh dấu hỏi và hạ giá chất máu lai trong người của Luke Gooms đấy. Nhưng nó vẫn chơi chữ, chửi lên đạo người ta mà còn muốn nạn nhân biết ơn cơ. Khuynh hướng đen, sợ Luke có mặc cảm nặng, Ren phải lấp liếm bằng cách đi thẳng vào chính đề.
tối nay à, vô có chuyện gì đó sao không báo trước?
Rồi thôi, mình hồi này mê muội sao đấy chứ. Thư em gửi vừa rồi còn thất lạc đi đâu, gửi bảo đảm đến đặng tận tay người nhận mà cuốn biên lai còn giữ đây. Em đã cho hay là mình không có tin phúc đáp, em sẽ có mặt ở nhà tức thời, nhớ chưa Ren?
Đúng, nó có báo trước thật, không phúc đáp là rước lấy tai vả, nhưng đầu óc đang lung tung vì chuyện lúc hắn quên bản đó thôi, và thấy mặt nó thế nào chẳng có chuyện, nó lại nhà đúng giờ này xuất hiện thì quả là một hiện diện tình cờ, vô cùng tai họa. Ren phải sắp đặt lẹ lẹ kế hoạch đối phó, nghĩa là phải tống cổ nó đi thật êm đềm và cấp tốc.
Về bản gì đó, không thấy xe đâu, lát nữa làm sao về?
Hey, taxi thiếu gì, chừng về phone tới hãng kêu chứ tôi dạy gì neo xe. Ngồi trong nhà cũng bị ám ảnh, đồng hồ nhảy lách cách, nhất tìm thấy mù, nhất là cái giai đoạn này phải hạ tiện từng xu một.
Cho hay trước thì tôi có thể đưa về, đỡ được một cuốc xe tốn tiền.
Nói vậy thôi, mình đừng có lo. Tốn tiền là phải nảy ra tiền sau này. Tốn một mà phải lượm lại trăm lần, ngàn lần. Kể như tiền bỏ ra đầu tư, chứ có mất mát không đâu. Mà tốn phải không mình? Hiểu ý em chứ?
Làm gì Ren chẳng hiểu ý nghĩa chữ đầu tư, điểu giả của nó. Còn lâu nó mới lượm lại. Hắn sổ văn tắc.
Ê, hiểu quá rồi. Vậy đừng quanh co mất thì giờ, nói thẳng ra.
Nữa, mình lại nóng rồi á, nhận được thư sao không phone lại em một cú.
Nãy giờ ngồi thu nhỏ lại lúc, chờ đủ đến lúc cô xíu vô một câu.
Chứ không phải bà dặn, đừng phone lại điếc tai, muốn nói sao thì nói là thế. Ô hay, nhà tôi lại tuyển mộ nữ thư ký, lại có em nữ bí thư này nữa kia đấy. Chứ không lẽ người ngộm thế kia mà bí mật mở thơ người khác ra đọc lén. Phải nói là tai nạn, nếu lúc ấy không phải là cái ly dơ sẵn có nó nằm đấy tiện tay xài luôn thì xin lỗi, có mời cũng chẳng ai buồn trớ tới, lén lút chi chỏ mệt.
Vậy là lúc sẵn sàng ăn miếng trả miếng, Ren hét lên:
Im ngay,
để coi Kelani có gì để nói nữa.
Bây giờ em nói thẳng cho mình nghe, em đã nhờ một tay hổ giá viên tới đây để giám định cái cơ sở này, nhưng chưa có tòa nào thì dầu sao cũng phải có sự đồng ý của mình. Miễn mình đồng ý là xong hết.
Nhưng đồng ý cái gì chứ?
Coi, mình lại ngây thơ rồi. Em muốn mình làm gì thì mình biết, nhất là lại có trường hợp này. Không ngờ mình liều lĩnh đến như vậy. Sự thật lúc em viết thơ cũng chỉ tiên liệu mình có một con nào. Không ngờ mình rước về thiệt, giường của em hình như còn ấm ấm cái chỗ đó nha.
Ê, ấm hay lạnh chẳng phải vấn đề, hỏi ngay đương sự thì biết liền.
Đương sự lên tiếng liền, dù Kalani đã sẵn sàng trề môi chối bỏ bằng hết, tuy nhiên Ren yên chí vì cái mà nó muốn đâu phải là người hay giường,
chỉ là tiền. Nếu bà cần biết sự thật thì cái giường của bà vẫn còn nằm đó, chẳng ai có tranh đâu. Phải chi nó có miệng thì đỡ quá, nó sẽ nói rằng tất cả những ý nghĩ của bà đều trật đường rầy hết.
Ủa, nếu tôi nghĩ không lầm thì trên đời này làm gì còn có một sự cao thượng tới cỡ đó. Một mối tình thanh cao có lẽ phải cung kính ngỏ lời ngưỡng mộ nhất.
Cây đó còn tùy, nhưng định căn cứ vào đấy để làm áp lực tôi thì không xong. Nhầm quá xá rồi à, Kalani.
Khuôn mặt đàn ông của nó chợt đánh lại dễ sợ, Kalani dặn từng chữ một.
Nhầm hay không, chỉ có ông thẩm phán mới tuyên án được. Nếu mình cứ nhất định bắt em phải đưa ra nội vụ ra tòa, chắc mình dư hiểu là em chỉ muốn dàn xếp một cách êm đẹp giữa hai đứa mình với nhau. Em đâu có cần làm xấu mặt ai, chỉ đòi hỏi đúng quyền lợi của một người đàn bà bị chồng bỏ rơi, rước một đứa về thôi. Trong khi tình trạng của hai đứa vẫn còn chưa giải quyết hẳn, nghĩa là tài sản vẫn là tài sản chung.
Nghĩa là nói đi nói lại, vẫn là một vụ bắt chẹt để chia của, sao không nói phước ra đi?
Đúng, em đòi hỏi chia của như pháp luật cho phép, còn bắt chẹt thì mình nóng giận mới nói vậy thôi. Bắt chẹt làm gì khi trên nguyên tắc mình có quyền hưởng một nửa tài sản là cái chắc, trừ khi em đòi hỏi hết kìa, buộc mình phải đi ra tay không kìa.
Ren ngào ngán không còn gì để nói nữa, không tự nhiên lúp sấn sát tự giành quyền bảo vệ cho hắn, cản không có kịp. Bao nhiêu ngỗ nghịch ngang bướng của những ngày tháng nằm trại hướng dẫn giờ được bật ra bằng hết khi nó biểu môi.
Không hiểu đòi hỏi hết có được không mà dọa kìa, ăn gì mà đòi lắm. Yên chí đi Cần, xin cam kết với Cần rằng dù có đạt được mức 100% thì con này cũng thừa quản đại để chừa lại cho hắn chút đỉnh chứ. Không nhiều lắm đâu, nhưng thừa đủ để sắm cho Cần đôi giày đàng hoàng. Người đẹp như thế kia mà không có nổi đôi giày để đi, phải đi đất thì tệ quá ranh. Lỡ có người thích thấy đi chân đất thì sao? Còn nhiều thứ thích nữa thì sao?
Điều này dám có vụ đôi co tay đôi chuyển thành đánh ghen mất, hắn thấy cần phải có thái độ quyết liệt. Trước hết hãy nạt cho con lúp để nó đừng tưởng bở mà đi quá xa.
Im miệng, cô không có một tư cách gì xía vô chuyện này, biết không?
Sau đó Ren đứng dậy bảo thẳng vào mặt Kalani:
đây quyết định lần chót của tôi đây, thông minh như cô chẳng thể không hiểu.
Tưởng gì, hắn từ từ đi tới chỗ để điện thoại nhấc ống nghe lên.
À, cho tôi liên lạc với hãng taxi Avocado đi. Đây là Ren Harmon, thú y sĩ, đường Del Rio. Đường Del Rio, quý ông biết chứ? Vâng. Tôi có một người muốn trở lên Avocado gấp. Dĩ nhiên đi xe không xuống chứ. Chúng tôi chịu trả tiền mà. Chúng tôi đợi. Đúng thế. Ba khách của chúng tôi chỉ cần lên Avocado rồi thôi. Có cần trở về làm chi?
Mặt hầm hầm Ren gác điện thoại không để cho Kalani có ý kiến nữa. Lúc bấy giờ mới thấy khuôn mặt thoáng chút giận dữ.
Cô à, nghe rõ chưa? Tôi không muốn cô trở về đây một lần nữa vô ích. Muốn cách gì á, tôi cũng không nhượng bộ cho cô một xu nhỏ. Đừng có hả quyền nghĩ đến cái vụ chia hai, vì cô không đáng được. Vì tôi không có lỗi gì hết, ngoài lầm lỗi duy nhất là cưới một đứa trắng trợn như cô về làm vợ. Tôi á đã trả giá quá đắt.
Hey, chưa đủ đâu, còn phải trả nữa kìa, trả nhiều nữa kìa. Một đấng phu quân phạm gian, có chứng cứ đàng hoàng thì bán nhà đi trả sợ còn chưa đủ. Bây giờ không phải lúc tử tế nữa. Cho anh hay, anh sẽ biết tại tôi. Đừng tưởng con này chờ đợi một sự biết điều mà tha hồ làm ngang.
Làm gì cứ việc làm, biết cô nhiều quá cũng tổn thêm. Phải chi đập cho được bể cái mặt tồi tệ của cô thì nãy giờ tôi đã làm liền rồi.
Kalani giận dữ đứng dậy.
Dám không? Ra bây giờ còn dám đe dọa, dở võ lực hành hung nữa đó hả? Khá quá hả Ren?
Vừa nói nó vừa sấn sở bước tới. Ren càng chán nản đưa hai tay lên trời, ngồi bật xuống ghế. Kẻ đứng dậy đối diện, vô lý hết sức. Lại là lúc nó khoanh tay trước ngực ngó đối thủ thật côn đồ và đưa đề nghị.
Thứ đàn bà tham lam độc hiểm này, nếu anh thấy không đập được thì để cho tôi làm giùm cho, cam đoan không có thất vọng.
Dĩ nhiên hai đứa xoắn vào nhau, chưa kịp ra tay Ren đã nhảy bật dậy làm trọng tài, gạt phăng cả hai đứa. Người ngán dĩ nhiên là Kalani, nên hắn phải buộc ngồi xuống ghế để giải thích.
Nghe đây nè Kalani, cô yêu sách tôi không có nổi đâu, vì tôi không chấp nhận bán nhà chia hay. Không đợi nào, tối nay cô tính bắt chẹt. Cô làm sang ta trắng trợn chỉ vì cô tưởng giữa cô và con bé này và tôi có một sự liên lạc giấu lén gì phải không? Trước pháp luật tôi sẽ lòi mặt một thằng chồng tội lỗi, bỏ vợ rước gái về nhà chứ gì. Nó như thế này, yêu cầu cô giữ kín vì liên quan đến sinh mạng của một người là cô Gadulups Gomde. Tất cả chỉ vì một tình cờ. Cô tình như vậy đi.
Sự tình như thế nào thì Ren tóm tắt cho nó nghe đủ hết. Một đứa con gái cô thế lạc loài, không chỗ nương tựa, bị săn đuổi ráo riết, ít nhất cũng ba lần suýt chết nếu chẳng có chuyện tình cờ ở giây phút chót. Rắc rối với Kalani có nghĩa gì? Bên vực nó mà nguy hiểm bản thân, còn sẵn sàng chấp nhận mà. Hắn cứ giải thích, Kalani cứ ngồi nghe và lúp thì ngượng ngùng vướng vức. Nhưng dễ gì Kalani chịu tin, nó là bà già khó tính. Bị nghe một vở kịch sơ đẳng vụng về độc thoại một cách quá tầm thường, nó muốn cười vào sự hiện diện vô lý, lại ba lần giết khục tình cờ. Nhưng cái nhướng mắt làm bộ ngạc nhiên, những cái biểu môi hạ giá, đến mấy tiếng cười gằn thì tàn nhẫn điểu ra mặt, bắt buộc lúc phải lên tiếng.
Thôi đi chớ Ren, bà ấy có thèm nghe đâu mà anh cứ kể lể mãi kìa.
Tôi muốn kể rành rẽ, để nó đừng tưởng bậy mà làm tới, mất công vô ích, tình hay không là tùy.
Đúng vậy, tôi muốn tin chồng tôi lắm, nhưng tin không có nổi đó chứ. Nhưng kể đi Ren, kể nữa coi hai người đánh giá tôi ngu ngốc tới cỡ nào vậy mà. Mấy người mang bằng ấy cái tình cờ nghe rụng rời ghê gớm để giải thích cho một sự phản bội ràng ràng hiển hiện ở đây. Ngay bây giờ và lát nữa chắc chắn sẽ còn ở trên cái giường mà hơi hướng của tôi còn dướng dứt. Thì tôi tin cái gì mới được chứ. Ê, kìa, sao vở kịch còn đang gian dở mà đào kép cùng khựng lại ngơ ngẩn thế kia? Hi, cũng phải, diễn viên chọn lựa cự thật nhưng kịch bản nặng ra cấp thời, lấp liếm cho qua thì cho hạ màn cho rồi. Huống hồ con khán giả này tình cỡ lại thông minh quá, hi, lại còn quyền lợi của nó ở trong đó nữa chứ.
Ê, dẫn lại điệp khúc quyền lợi, trước sau cũng chỉ có bấy nhiêu, tiền tiền.
Còn Otto gầm gừ phía ngoài cổng lộn sủa. Ren thấy đã đến lúc cho rã đám là vừa, phải chặt đứt mọi hy vọng của con này để cho nó thấy khăn ăn không nổi phải buông bỏ ra. Đừng trường mặt dậy nữa, đừng phá phách nữa kìa. Có lúc hay không có lúc cũng vậy.
Tiền à, tiền, nên không à, có tiền là thế, có tắc ca si à, rồi đó kìa. Cô hãy trở về, cúp phần cái ý tưởng phần quân phần tài sản đi, đi lo kiếm cách làm ăn khác, đầu tư cái điệu sách của cô thì một xu cũng lỗ, lỗ từ một cuốc taxi cho tới nói làm gì tiền mướn thầy kiện để đòi chia quản, cho cô hay một xu cũng không có đâu, chẳng thà tôi mất hết.
Cái đó chắc quá, anh sẽ mất hết vì tôi đâu có xin, tôi đòi mà, anh tính đá đứt tôi miễn phí không có được đâu. Tôi đã phải có đủ điều kiện rửa cái nhục, tối nay nghĩa là sẽ có cách đốt một thằng chồng đã phản bội còn tham lam mê muội bất chấp pháp luật. Đây là Kali chứ đâu phải là Congo da đen, sẽ có công lý và cả công luận thẳng tại phê phán để ông thú y sĩ Ren Harmon không muốn bán nhà cũng phải bán với khối đất này.
Ánh đèn pha taxi quét vô phòng khách, chiếu rõ khuôn mặt đanh đá lạnh lùng đến tàn nhẫn của Kalani. Giá không phải lò xo thép, chắc nó đã giận run người hoặc có một cử chỉ phá phách thừa thải. Mắt lạnh ác, hàm răng rít nóng. Tài xế nhận còi hối. Thôi dông gấp đi cho vừa, Ren không hối hả, chỉ ra mở cửa sẵn. Lúc bấy giờ Kalani mới quát mắt nhìn lúc, con nhỏ uất quá, quá vòng tay trước ngực, lên tiếng trước.
Chào vĩnh biệt.
Con mụ Kalani cười gằn, đi diễn ngay trước mặt lúc vên váo sủa.
Khỏi chào, vì chưa có vĩnh biệt đâu, còn gặp nhau ngoài tòa, còn một bản án thông gian cho con bé chứ. Cũng không phải chờ lâu đâu, trừ trường hợp có bọn ăn hại âm mưu thủ tiêu lần thứ tư mà không có hụt.
Nó vùng vằng đi chở ra, nó nhét gì, nó có nét gì đe dọa khủng khiếp lắm đâu mà tự nhiên lúc thấy rần rợn, lạnh lạnh ở sau gáy. Cả đến hai con chó cũng cúp đuôi ngó bà chủ của chúng, chuỗi mũi xuống, quay đầu đi, rít khe khẽ. Sao chúng không hăm hở chạy theo mừng tiếng chân Kalani? Lúp lắc lắc đầu chán nản, hai tay đưa lên che mắt, tiếng giày cao gót rõ giòn giả dồn dập rồi ngừng lại một chút để giọng Kalani u uất bật ra.
Ren, nhớ tối nay nghe, đừng tưởng thoát tay tao là lầm, tao sẽ hành hạ, tao còn làm cho mày khổ.
Tiếng của Ren vắng tắt.
À, cứ làm.
Rồi đóng cửa sầm một phát, rồi đến cửa taxi và động cơ rú lên trong đêm vắng. Còn Otto cũng bày đặt chạy theo, ấm ức ủng ẳng chán rồi mới tru lên một hồi dài như tống tiễn. Một hồi dài lắm, chắc nó đã hết mõm lên và muốn nhìn theo dõi. Phải đứng dựng bằng hai chân sau, hai chân trước trồm lên cửa sắt. Tiếng tru rần rợn làm lúc nghe rùng mình, mở bừng mắt ra. May quá, cửa đóng rồi chứ, Ren đã ngồi từ lúc nào ở ghế bành trước mặt, hai đứa khoanh tay trước mặt. Nhưng nét mặt thế kia không hiểu hắn cười hay mếu. Hắn nhìn chòng chọc làm lúc phải nhún vai, nói bâng quơ. Hi, thế là thoát nạn.
Chưa đâu cô. Tại cô chưa hiểu Kalani bằng tôi, nên mới nghĩ vậy đó. Nó là thứ đàn bà nguy hiểm. Nó nói là làm, và làm là có thằng đau khổ. Thằng khốn nạn vì nó sẽ là tôi đây này. Nhưng sự thật thấy nó hậm hực ra về, một cái bóng trắng lùi lũi xấu hổ đi trong bóng đêm cũng thấy tội nghiệp thế nào ấy. Nó không thèm quay lại nhìn một cái, không chào hỏi lại giọng cửa taxi như đập vào mặt thì lại bực mình.
Thì có vậy nó mới bắt nạt được. Sao tự nhiên khi vừa biết nó là ai, thấy vẻ kênh kiểu phách lối, cố tình phô trương cái vỏ hào phóng của bọn trưởng giả nửa mùa để tự coi như có quyền là nhìn người khác bằng nửa con mắt của mụ vợ anh, tôi nực thế. Nó khinh khỉnh miệt thị một cách không cần giấu giếm. Phải chi nhà này của tôi thì 3 phút sau tôi đã nắm cổ liễn nó ra đường. Dĩ nhiên tôi bực với mụ ấy từ lúc anh chưa dậy kìa.
À, rồi sao? Có phải vì vậy mà cô diễn xuất cô gài những câu tầm bậy? Cô tưởng là đắc sách lắm đấy hả?
bắt buộc. Thấy mụ ấy xỏ xiên, thân thức cười nói, để lấn lướt ảnh tôi càng bực. Anh không chỉ nổi mụ, chứ cam đoan ba mụ ta tôi cũng coi như pha. Tôi biết cái thứ đàn bà tiền trên hết này, bề ngoài dịu ngọt, đo đắng lắm, nhưng bên trong cả một sự trắng trợn tính toán thủ lợi.
Tại cô biết quá nên cô mới mở mồm ra là sủa chọc tức á, để có bao nhiêu phản ứng dồn lên vào tôi hết chứ gì. Cứ tưởng hay cô có biết á, cô hó hé gì á, chỉ có hại tôi thôi, chỉ gây khó cho tôi không hà. Cô có thấy rằng cô đã xía vô chuyện vợ chồng người ta một cách lãng nhách không ai nhờ cậy, thử hỏi cô lấy tư cách gì để lên tiếng một cách ngang ngược như vậy.
Nãy giờ về phe hắn, Binh tới vậy không lẽ để bây giờ chút lấy quán hờn miệt thị. Sao có người vô ơn ngu ngốc đến như vậy. Lúc đã tính la lên nhưng kịp dặn lại, dù sao cũng còn vấn đề nhờ vả ơn nghĩa chứ. Nhưng bản tính ngang ngược, không chấp nhận thua dễ dàng, vẫn suối lúc vênh mặt lên, ít nhất cũng phải buộc hắn phải nhận chân sự thật chứ. Bây giờ là quán trách tôi, cho anh hay á. Anh đừng có nghĩ rằng có tôi xía vô lời mụ ta mới làm dữ với anh. Phải biết là mụ ta đã dám về đây là không có ý tốt với anh rồi. Nếu anh không nhượng bộ, thấy có mặt tôi, mụ càng tưởng chắc ăn, tưởng nầu dữ là được. Vì vậy tôi có là con câm ngồi trường mặt ra đấy, hay ra trước bàn thờ cầu kinh, hoặc đứng ngay người giống bản quốc ca, thì mụ định làm gì vẫn làm, nói gì vẫn nói. Thứ này phải đốt vào mặt á. Nó hó hé là chẳng hỏng liền á, sợ còn chưa sống mà.
Ê, cô vẫn không đi dạo đề, dù nó có vậy cô cũng không có đủ tư cách mà.
Ren giận dữ thật, hắn vẫn quắt mắt ngó lúp từ đầu đến chân, chứ đâu phải trách oán nhẹ nhàng rồi bỏ. Lẩm bẩm,
ê, chẳng qua tôi lên tiếng cũng
chỉ vì anh, hoàn toàn vì anh.
Thì Ren tàn nhẫn quát lại, tôi đâu cần nhờ. Có bao giờ tôi ngỏ ý trực tiếp hay gián tiếp yêu cầu cô về phe với tôi? À, vậy tại sao cô xía vô á? Cô xía vô còn kẹt nữa kìa.
Hắn vào đầu than thở bực bội vì khi không rước vả một cách ngẫu nhiên đã xía người vô gây biết bao nhiêu chuyện lộn xộn vô cớ cho một kẻ vô can, còn cố tình há miệng xía mồm vô cái điệu đổ dầu vào lửa tai hại không biết đến đâu mà lường. Hắn bực tức la lối về tai nạn lúc, nhắc lại rằng sau cái vụ hội nghị tai ba vừa rồi khỏi cần đe dọa phá hoại nữa, tính làm áp lực sẽ cho Colony biết và cho nhà báo chụp hình xét quần xé áo ra nữa. Thì bây giờ nó biết quá nhiều rồi và đã có thái độ rõ rệt rồi đó. Hắn than thở, không ngờ chuốc quả một cách ngu ngốc thay vì cương quyết tống cổ, chỉ vì lòng thương người. Lúc đâu phải một thứ người bám víu vào lòng thương hại của một ai, lại nói ra miệng hối tiếc vu vơ, càng chịu không nổi, thả chết ngay cũng chịu. Tống cổ thì quá đáng lắm. Nó thông thả hỏi lại, chừng Ren xác nhận, à đúng thế, thì nó gằn giọng.
Nói vậy, anh sự thật đau khổ vì sự hiện diện của tôi ở đây. Anh cho là tôi cố tình làm hại anh phải không chứ gì? Nếu vậy thì được.
À không được thì cô định làm gì? Phá hoại bấy nhiêu chưa đủ à?
Không, trái lại, tôi sẽ giúp anh đỡ một gánh nặng. Tôi không ở đây nữa là hết chứ gì?
À, hiển nhiên, cô phải thấy rõ điều đó ngay từ đầu chứ.
Nếu thế lúc biết quyết định liền, nó thong thả đứng dậy.
Thấy bây giờ vẫn còn kịp chán, đâu đã quá khuya. Dù sao cũng vẫn còn tính được, chứ có phải lọ thò mặt ra là chết ngay đâu mà tôi ngán. Bây giờ vĩnh biệt, cảm ơn Ren.
Coi, nó dám đi thiệt, dù biết bị bao vây rình rập, sự lạnh lùng thản nhiên chứng tỏ một quyết định, đâu phải thò mặt ra là chết ngay trước cửa nhà này, nhưng sẽ chết chắc ở một xó xỉnh nào đó. Sau khi nương náu một ngày một đêm an toàn, lúc đi thật, nó không nói thêm, nhưng thân hình mảnh dẻ của nó vừa đông đưa trước mặt Ren, chỉ còn cách cánh cửa 2-3 bước thì tự nhiên hắn dằn không nổi, phải đứng bật dậy nắm cổ tay nó kéo lại.
Khoan đã, để tính lại coi. Tôi bực bội quá nói như vậy, nhưng thật sự sự thật không có muốn có cảm giác giao nạp cô cho chúng thật. Tôi biết chúng còn rình, không thể để cô đi được. Tôi bề nào cũng ở đây 24 giờ, thử thêm 24 giờ nữa cũng chẳng sao. Có hại thì đã hại rồi, chẳng gỡ lại được. Ê, nên ở lại đi lúc.
Sao ý kiến thay đổi dễ thế? Không thay đổi nữa chứ.
Cứ kể như... Không đi, tôi vừa có ý kiến hay. Tôi có thể giúp cô một cách thiết thực, trực tiếp hơn. Sáng mai làm liền.
Còn nghĩ đến giúp tôi trực tiếp kia à? Gián tiếp chưa đủ tai hại, hối tiếc sao? Mà không phải như hôm qua liên lạc với cảnh sát chứ?
À, trả lại, tôi sẽ lên thẳng phòng mạch của bác sĩ Salisbury chứ. Nếu ông ta là người nhân đạo, đối với cô rất tử tế như lời cô nói, thì tôi có thể nói để ông thông cảm hoàn cảnh thực sự của cô. Bác sĩ Salisbury đồng ý bỏ qua, không truy cứu vụ mất thuốc là xong chứ gì.
Cũng là một ý kiến hay đó, nhưng tôi hỏi thật anh nghe, vừa mới hối hận vô cớ bị dính vô á, đòi đuổi cổ tôi ra, sao lại có chuyện lật ngược tình thế lạ đời như vậy? Bây giờ lại tự ý xung phong đi can thiệp giùm tôi, tử tế quá vậy. Có thể cho biết tại sao không? Có lẽ vì tôi.
Đúng, vì tôi đúng hơn. Hãy nghĩ tôi không muốn bị kẹt lâu nữa và trực tiếp thử thách coi may ra gỡ giùm cô được càng hay. Thôi, cô đi lên lầu ngủ đi cho rồi, kẻo tôi lại đổi ý kiến thì phiền đó.
Lúc nhìn chân đi thoăn thoắt lên lầu, Tuân lạnh mau lẹ đến thế là cùng, nhưng trước khi khuất mắt nó còn cúi xuống hỏi gặn một câu láo lĩnh.
Hê, đổi ý thì có gì mà phiền, bất quá lại tống cổ đi là cùng chứ gì, chỉ sợ có một vụ thay đổi là đổi giường mới kẹt.
Ren lắc đầu ngán ngẩm, đến chịu nước nghịch ngợm cũng như lối nói sóc ốc của con quỷ cái, nhưng không lẽ đuổi nó theo cái chộp lại. Nhưng không lẽ đuổi theo nó chọc lại để trừng trị? Nó mới 19 tuổi nhưng ghê gớm hơn cả Ren là cái chắc. Nó rất có thể đi guốc trong bụng hắn làm mặt lạnh như tiền. Chỉ vì nó chắc chắn thế nào hắn cũng giữ lại. Mà tại sao thế nào hắn cũng phải giữ lại mới được? Có biến chuyển gì trong khối tình cảm của Ren mà nó đã nhận ra? Sự thật cán cân tình cảm của hắn đã nghiêng sang phía lúc thiệt chưa? Điều đó Ren cũng chẳng thấy gì làm chắc, nhưng ít ra cũng đã thấy. Ở lúc một cái gì trẻ trung, ngộ nghĩnh, thiếu vắng hẳn ở Kalani, nó đối nghịch với Kalani thế đấy. Nhưng nói về thủ đoạn thì chưa biết đứa nào đã ăn đứa nào. Nó còn dám bảo Ren chưa biết gì về đàn bà.
Được, để chờ coi, để nó lên một lát. Hắn cũng lên lầu, vô phòng.
Để nó lên một lát, hắn cũng lên lầu, vô phòng, khóa cửa lại. Để dỗ giấc ngủ mà cũng để xua bớt những ý nghĩ lẩm cẩm mông lung về con quỷ cái, Ren phải vác mấy cuốn cẩm nang nghề nghiệp ra đọc lại.
Ôi chao, những dòng chữ chằng chịt dãy múa, chẳng còn ra câu, chẳng còn có ý nghĩa gì hết. Chúng cũng nhúng nhảy đông đưa, hệt như dáng đi phóng túng của lúc. Mà sao cứ nghĩ về mãi về nó kia? Tại sao cứ lúc? Hey, bỏ đi, chẳng cần phải trốn chạy nó bằng cách chui đầu vào sách vở. Nghĩ vậy, Ren liền sách sang một bên, chép miệng.
Ê, chưa đâu, nói làm gì chuyện đổi giường khuya nay, đổi người dễ dàng đâu phải tính nết thằng này xưa nay.
Chương thứ 8. Nếu đêm hôm ấy Ren đã thiếp ngủ đi được nhờ câu kinh tự giác, coi chừng chớ có điên đầu mà khổ, thì sáng hôm sau mở mắt dậy, mũi lại bắt đúng mùi điểm tâm sáng hôm trước, nghe nồng nàn một mùi tề da nội trợ chứng tỏ nhà có đàn bà. Đó là điều hắn thiếu vắng kể cả hồi có vợ, vì Kalani không nổi tướng chút nào. Bén cái mùi này là khó dứt, hắn biết vậy. Nhưng làm sao giữ thứ giặt cái trong nhà, có mà mang quả cho cả hai, thiết thực nhất hay là mướn cho người làm? Một chị bếp kiêm quản gia, ê được chớ, nhưng kẻ ở người ăn là đâu phải người mà hắn cần để nói chuyện cho vui chẳng hạn. Không lẽ đi rước về một con két? Ê, không có được. Nhưng xuống dưới nhà, việc đầu tiên của Ren vẫn là phone cho phòng mạch của bác sĩ Salisbury. Chà, thời buổi này mà.
Bác sĩ chúng tôi chỉ tiếp bệnh sau 10 giờ sáng.
Chợt Ren có ý nghĩ tiếp xúc với gã đồng nghiệp thân cận nhất. Nó cũng có phòng mạch gần Avocado. Vùng này chỉ có hai mạng thú y sĩ nên có gì hai đứa thiền liên lạc trao đổi với nhau. Cả thằng chủ nữa, hình như nó còn dưới chân Ren nên phương tiện hành nghề, nên chẳng làm gì chẳng nhờ vả dễ dàng. Thằng Fred cũng biết tài nghệ của nó chẳng bằng nên gặp ca khó ưa, liền đẩy thân chủ lại cho đàn anh. Chẳng hạn như con Shatter của ông Linh Mục, nó cũng đề bạt chứ còn ai. Sau khi tán dâm ba câu chuyện nghề nghiệp, Ren đề nghị:
À, Fred, chỗ anh em với nhau để trừng phạt tội chơi xỏ xiên chuyện môn tạ qua tôi những ca hóc búa như con Shatter di cư từ miền Nam lên, mà hiện giờ tôi cũng đang còn bí.
yêu cầu cậu làm đỡ tay tôi ít ngày, được không? Dĩ nhiên chỉ thân chủ quen hoặc những ca đang điều trị dở dàng mới phải có lời nhờ vả, chứ người lạ, ca mới thì tôi nghĩ họ phải tới cậu là dĩ nhiên.
Ê, đồng ý gấp, nếu cậu không sợ tôi bắt hết mối quen, cho cậu hay tôi làm kỹ hơn, ăn rẻ hơn cậu nhiều nghe. Xin báo trước vậy, mà thôi, đừng có tống lên tôi quá nhiều nghe.
À, yên chí, chỉ mấy con mèo con chó cắn nhau hay đau bệnh lăng nhăng vậy thôi, dư sức làm thêm. Đời nào bắt cậu làm mấy con thú lớn, à, vậy ráng giúp ngang.
À, ok, cứ phone xuống là cậu có quyền nghỉ.
Tốt lắm, hãy biết thế, yên chí về phương diện nghề nghiệp đỡ mang tiếng nghỉ ngang bỏ thân chủ. Đủ thời giờ tính chuyện khác, hứng chí Ren gắt máy, cười rất tươi làm nãy giờ quan sát hắn lúc phải nói.
À, có chuyện gì hay thế, từ hôm tới đây vừa mới tới giờ mới thấy anh cười ra cười đó, ai vậy?
Đồng nghiệp khá thân, à, bạn đàn ông nghe.
Ê, khỏi nói, với anh thì có bao giờ đàn bà làm anh tươi cười được, phải không Ren?
À, đại khái cũng như cảm tình của cô với mấy đấng cốm chứ có gì khác. Với giống cái, ê, tôi quả không khá nổi.
Tôi cũng biết thế, mà thôi ăn sáng đi, không để nó nguội hết, bữa nay bánh hấp nóng đó.
Phần thứ tư của Gái Đêm đến đây chấm dứt, xin các bạn tiếp tục phần thứ năm.
Xin các bạn tiếp tục phần thứ năm.